Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 24 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các linh mục và cử hành thánh lễ trong cuộc viếng thăm giáo phận Cassano. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ quảng đại của một cụ già hành khất người Bulgaria. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về Đức Hùng Mạnh trong Kinh Thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tròng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Chiều hôm qua 23 tháng 6, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Công giáo Đông Phương gọi tắt là ROACO đã khai mạc khóa họp toàn thể lần thứ 87 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Tham dự khóa họp có nhiều vị giáo chủ và giáo mục của các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, đặc biệt là tại Romania và Ukraine, như Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk của Công giáo nghi lễ Byzantine ở Ukraine, Đức cha Claudiu Lucian Pop thuộc tòa Tổng giám mục trưởng của Công giáo Romania. Ngoài ra, hội nghị tiếp tục bàn về tình trạng trầm trọng tại Syria với bài tường trình của Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damascus, và bà Rosette Hesham, phụ tá miền Trung Đông và Bắc Phi thuộc Caritas. Và như thường lệ, hội nghị cũng cứ xét tình hình và nhu cầu của giáo hội Công giáo tại Thánh Địa dưới ánh sáng cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, cũng như cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đều có mặt tại khóa họp này. Trong khóa họp, với sự hiện diện của đại diện các cơ quan từ thiện Công giáo, Tổ chức ROACO cũng quyết định về việc tài trợ công việc của các giáo hội Công giáo Đông Phương. Một đại diện của Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh cũng có mặt để biết về cách thức Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương phối hợp việc phân phối tài trợ. Sáng thứ Năm 26 tháng 6 tới đây là ngày chót của khóa họp. Các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến.
Thành phố Mexico. Quốc hội Mexico đã bãi bỏ khoản luật cấm các linh mục không được nói về chính trị trên tòa giảng. Quyết định thay đổi trên đây được cả Thượng viện lẫn Hạ viện Mexico thông qua hôm 19 tháng 6 vừa qua. Những giới hạn này cho đến nay được quy định trong điều số 16 của luật về những điều phạm pháp liên quan đến việc bầu cử. Khoản này cấm các linh mục không được cung cấp các thông tin về cách thức bỏ phiếu như thế nào. Luật cũng cấm không được tạo áp lực trên các cử tri, thúc đẩy họ phải bỏ phiếu cho đảng này hay đảng khác, hoặc không bỏ phiếu. Quy luật mới bãi bỏ từ hướng dẫn dân chúng trong việc bỏ phiếu, nhưng vẫn cấm khuyến dụ cử tri bỏ phiếu cho ai. Ai vi phạm có thể bị phạt 500 lần lương công Nhật tối thiểu vào khoảng 5 Mỹ Kim. Các linh mục Công giáo chào mừng sự thay đổi trên đây, nhưng nhận định rằng luật mới vẫn không đầy đủ, vì luật về các hiệp hội tôn giáo vẫn chưa được cải tổ. Tại Mexico, sau cuộc nổi loạn của Cristero hồi thập niên 1920 chống bách hại tôn giáo, chính quyền nước này áp đặt những luật bài tôn giáo, như giới hạn giáo hội không được sở hữu tài sản, cấm các linh mục và tu sĩ không được mang áo dòng ở nơi công cộng. Từ sau khi Tòa Thánh và Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau hồi năm 1992, nhiều quy luật đã được nới rộng, nhưng không hoàn toàn. Các linh mục không được xen mình vào các hoạt động chính trị, tuy rằng các nhà chính trị vẫn tìm đến các giáo sĩ trong mùa bầu cử. Đức Tổng giám mục Alberto Suarez Inda của giáo phận Morelia nói, tất cả các ứng cử viên, thống đốc và thị trưởng đều tìm cách chụp hình với chúng tôi trong mùa tuyển cử.
Beirut, các giám mục Công giáo Maronite tại Liban bày tỏ lo âu về chiến tranh tại Syria và Iraq, đồng thời cảnh giác rằng tình trạng Liban chưa có tổng thống là một nguy hiểm cho đất nước. Tổng thống Michel Suleiman đã mãn nhiệm ngày 25 tháng 5 vừa qua, nhưng cho đến nay quốc hội vẫn chưa bầu được vị tổng thống mới vì các nhóm chính trị cạnh tranh nhau vẫn chưa đồng thuận với nhau về vị lãnh đạo mới. Theo Hiệp ước Quốc gia năm 1943 về sự phân quyền, Tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronite, trong khi Thủ tướng là một người Hồi giáo Sunnite và Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiite. Trong tuyên ngôn công bố hôm 19 tháng 6 vừa qua sau khóa họp thường niên tại Tòa Thượng Phụ ở Bekeke, các giám mục Maronite hoàn toàn ủng hộ lập trường của Đức Hồng Y Thượng Phụ Becerarai về tình trạng bế tắc trong việc bầu Tổng thống Liban và nỗ lực của Đức Hồng Y thúc đẩy Quốc hội chu toàn nghĩa vụ của mình trong việc chọn vị nguyên thủ quốc gia. Tuyên ngôn có đoạn viết, lập trường của một số đại biểu không đến trụ sở quốc hội để bỏ phiếu bầu tổng thống mới là điều không thể chấp nhận được và làm cho đất nước lâm nguy, nhất là giữa lúc những biến chuyển trong vùng đang đe dọa thay đổi bản đồ của Trung Đông và giải thể các quốc gia. Những biến cố đó sẽ ảnh hưởng trên Liban. Sự kiện không có tổng thống có nghĩa là không có quốc gia, và đó là một điều nguy hiểm cho sự thống nhất đất nước cũng như cho an ninh và nền kinh tế của quốc gia. Các giám mục Maronite cũng bày tỏ lo âu về chiến tranh tại Syria và Iraq, đồng thời kêu gọi dân chúng hãy phá vỡ cái vòng bạo lực đang đe dọa số phận của họ, hoạt động để giải quyết xung đột một cách ôn hòa, cho đến khi đạt tới một sự hòa giải toàn bộ. Mỗi người cần nhìn nhận quyền của người khác và kiến tạo xã hội trên sự bình đẳng giữa các công dân. Tại Liban có khoảng hơn 1.300.000 tín hữu Công giáo Maronite, và nếu tính cả số tín hữu ở nước ngoài thì lên tới 4 triệu người.
Santiago de Chile, sau một năm điều tra, Bộ Giáo lý Đức Tin xác nhận một giám mục ở Chile hoàn toàn vô tội, trái với những lời cáo buộc người ta đưa ra cho là ngài lạm dụng tính dục trẻ em. Đó là đức cha Christian Contreras Molina, giám mục giáo phận San Felipe. Thông cáo của giáo phận này cho biết tòa thánh đã đi đến kết luận những lời cáo buộc chống đức cha Molina là không đúng sự thật và không có bằng chứng nào chứng tỏ ngài có tội. Viện kiểm sát ở địa phương cũng kết thúc cuộc điều tra và cho biết đức giám mục đã cộng tác với cả hai cuộc điều tra. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 6 vừa qua, đức cha Molina tuyên bố: "Tôi vẫn luôn nói rằng vụ cáo buộc này là một sự vu khống. Nay tôi được an bình. Tôi không nghi ngờ gì về việc dân Chúa biết ai là mục tử của mình. Tôi đã nhận được sự nâng đỡ từ gia đình, cộng đoàn và các linh mục của tôi." Diễn giải lời Đức Thánh Cha Francisco, Đức Cha nói thêm rằng không có chỗ trong giáo hội cho các linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên. Điều này có nghĩa là tôi vẫn luôn luôn theo thủ tục của giáo hội phải điều tra khi có những lời cáo buộc được đưa ra.
Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành 100.000 euro để trợ giúp cấp thời cho các tín hữu Kitô di tản từ thành phố Mosul ở miền bắc Iraq, sau khi thành này bị phiến quân Thánh chiến Hồi giáo chiếm đóng từ ngày 5 tháng 6 vừa qua. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 6 tại thành phố Munich, Nam Đức, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, theo Đức Tổng giám mục Amin Shamaul Nona của giáo phận Mosul, hiện nay có khoảng 1.000 gia đình Kitô đang tạm trú trong các trường học, nhà xứ ở vùng bình nguyên Ninive. Người ta không rõ các gia đình này có thể trở về Mosul hay không. Đức Tổng giám mục Nona cho biết hồi năm ngoái có khoảng 35.000 Kitô hữu sống tại Mosul, nhưng đầu năm nay chỉ còn lại 3.000 người. Trong 5 năm qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ 2 triệu 400.000 euro cho các dự án tại Iraq.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các linh mục và cử hành thánh lễ trong cuộc viếng thăm giáo phận Cassano.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã dành thứ Bảy 21 tháng 6 vừa qua để viếng thăm mục vụ giáo phận Cassano Antonio, Nam Italia, gặp gỡ các tù nhân, người khuyết tật, các linh mục, người cao niên và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Giáo phận này cách Roma 400 cây số và có 106.000 tín hữu Công giáo, và hiện do Đức Cha Nuncio Galantino cai quản. Ngài cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Vùng này thường bị nạn tổ chức bất lương, nợ 'Ndrangheta giống như mafia hoành hành. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị hai sinh hoạt nổi bật của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm, đó là cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ và thánh lễ ngài cử hành trước sự hiện diện của 250.000 tín hữu thuộc giáo phận sở tại và các giáo phận phụ cận. Trong bài huấn dụ ngắn tại buổi gặp gỡ các linh mục ở nhà thờ chính tòa Cassano lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các vị về niềm vui làm linh mục, vẻ đẹp của tình huynh đệ, đồng thời khích lệ các linh mục làm việc với các gia đình và cho các gia đình. Ngài nói, trước tiên tôi muốn chia sẻ với anh em niềm vui được làm linh mục. Một điều luôn gây ngạc nhiên, đó là được Chúa Giêsu kêu gọi theo Chúa, ở với Chúa, mang lời Chúa và ơn tha thứ của Chúa cho tha nhân. Không có gì đẹp hơn đối với một người như thế, có đúng không anh em? Khi các linh mục chúng ta ở trước nhà tạ mình Thánh Chúa, và chúng ta dừng lại một lát nơi đó trong thinh lặng, lúc ấy chúng ta cảm thấy cái nhìn của Chúa lại đặt nơi chúng ta, cái nhìn ấy đổi mới và tái linh hoạt chúng ta. Quả thực, nhiều khi không dễ ở lại trước Chúa, không dễ dàng vì chúng ta bị bao nhiêu công việc, bao nhiêu người lôi kéo. Nhưng nhiều khi, việc làm ấy không dễ vì chúng ta cảm thấy một sự khó chịu nào đó. Cái nhìn của Chúa làm cho chúng ta có phần bất an, có khi đặt chúng ta ở trong một cơn khủng hoảng. Nhưng điều đó cũng có lợi cho chúng ta. Trong thinh lặng cầu nguyện, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chúng ta là những người thợ tốt, hoặc chỉ là những công nhân, công chức. Chúng ta là những máng mở rộng và quảng đại, qua đó tình thương và ơn thánh của Chúa tuôn chảy dồi dào, hoặc là chúng ta tự đặt mình ở trung tâm, thay vì là máng chuyển. Chúng ta trở thành những hàng rào không giúp gặp gỡ Chúa, với ánh sáng và sức mạnh của tin mừng.
Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh em là vẻ đẹp của tình huynh đệ. Là linh mục với nhau, không phải một mình theo Chúa, không riêng rẽ nhưng cùng nhau, tuy là trong những năng khiếu và nhân cách khác nhau. Đúng ra chính điều ấy làm cho linh mục đoàn được phong phú, với nhiều gốc gác, tuổi tác, tài năng khác nhau, và tất cả những điều đó được sống trong tình hiệp thông, trong tình huynh đệ. Cả điều này cũng không dễ dàng, không phải là điều đương nhiên xảy ra. Trước tiên, vì cả các linh mục chúng ta cũng bị chìm trong nền văn hóa chủ quan ngày nay, thứ văn hóa tuyên dương cái tôi, đến độ tôn thờ nó như thần tượng, và do một thái độ duy cá nhân chủ nghĩa trong mục vụ, đáng tiếc là cũng lan tràn trong các giáo phận chúng ta. Vì thế chúng ta phải phản ứng lại nó bằng một sự lựa chọn tình huynh đệ. Tôi cố ý nói về sự chọn lựa. Không phải chỉ là một điều do tình cờ tạo nên, theo hoàn cảnh thuận tiện. Không phải thế, đó là một sự chọn lựa tương ứng với thực tại của chúng ta, với hồng ân chúng ta đã lãnh nhận và cần luôn luôn đón nhận và vun trồng. Đó là sự hiệp thông trong Đức Chúa Giêsu Kitô, trong hàng linh mục, quanh Đức Giám Mục. Tình hiệp thông này đòi phải được sống bằng cách tìm kiếm những hình thức cụ thể thích hợp với thời đại và thực tại của địa phương, nhưng luôn luôn trong viễn tượng tông đồ, theo cách thức truyền giáo, huynh đệ và đời sống đơn sơ. Khi Đức Chúa Giêsu nói, cứ dấu này mọi người nhận biết các con là môn đệ thầy, nếu các con yêu thương nhau. Chính Chúa nói điều ấy cho mọi người, nhưng trước tiên là cho 12 tông đồ. Cho những người mà Ngài kêu gọi theo sát Ngài. Niềm vui được làm linh mục và vẻ đẹp của tình huynh đệ. Hai điều này tôi nghĩ là quan trọng nhất khi nghĩ đến anh em. Một điều cuối tôi chỉ nhắc sơ, tôi khuyến khích anh em trong công việc với các gia đình và cho các gia đình. đó là công việc mà Chúa yêu cầu chúng ta làm một cách đặc biệt trong thời kỳ này, là thời kỳ khó khăn đối với gia đình như một định chế, cũng như đối với các gia đình, vì khủng hoảng. Nhưng chính trong thời kỳ khó khăn này mà Thiên Chúa làm cho ta cảm thấy sự gần gũi, ơn thánh, sức mạnh ngôn sứ của lời Chúa. Và tất cả chúng ta được kêu gọi trở thành chứng nhân, làm người trung gian về sự gần gũi của Thiên Chúa đối với các gia đình và về sức mạnh ngôn sứ của lời Chúa cho các gia đình.
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm là thánh lễ ngài cử hành lúc 4 giờ chiều tại cánh đồng Sibari trước sự tham dự của 250.000 tín hữu. Đồng tế với ngài có các giám mục của 12 giáo phận thuộc miền Calabria và 207 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa lễ kính mình Thánh Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống, lương thực thỏa mãn lòng khao khát của chúng ta đối với sự sống đời đời, là sức mạnh cho hành trình của chúng ta. Ngài nói, lễ hôm nay là lễ qua đó giáo hội chúc tụng Chúa vì hồng ân thánh thể. Trong khi thứ năm tuần thánh, chúng ta tưởng niệm việc Chúa lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, thì hôm nay trỗi vượt lòng cảm tạ và thờ lạy Chúa. Thực vậy, theo truyền thống trong ngày này có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Đức Thánh Cha khai triển hai khía cạnh của ngày lễ này, đó là thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và tiến bước với Chúa. Ngài nói đây là hai khía cạnh không thể tách rời nhau trong ngày lễ hôm nay, hai khía cạnh ghi dấu vết trong toàn thể đời sống của dân Kitô giáo, một dân tộc thờ lạy Chúa và một dân tộc tiến bước, không dừng lại nhưng bước đi. Trước tiên, chúng ta là một dân tộc thờ lạy Chúa. Chúng ta thờ lạy Thiên Chúa là tình thương trong Chúa Giêsu, người ban cho chúng ta chính mình, hiến thân trên thập giá để đền tội cho chúng ta. Và do quyền năng của tình thương ấy, Chúa sống lại từ cõi chết và đang sống trong giáo hội. Chúng ta không thờ lạy Thiên Chúa nào khác ngoài Ngài. Khi người ta thay thế việc thờ lạy Chúa bằng việc thờ lạy tiền bạc, thì người ta mở đường cho tội lỗi, cho tư lợi và cho lạm dụng. Khi người ta không thờ lạy Thiên Chúa là Chúa, thì họ trở thành người tôn thờ sự ác, như những kẻ sống bằng những điều gian ác và bạo lực. Phần đất của anh chị em đẹp đẽ dường nào, nhưng đang gặp phải những dấu hiệu và hậu quả của tội lỗi ấy. Nạn tổ chức tội phạm, Ndrangheta, thờ lạy sự ác và coi rẻ ích chung, cần phải bài trừ sự ác này, xua đuổi nó đi, cần phải phủ nhận nó, giáo hội. Mà tôi biết là đang dấn thân trong việc giáo dục lương tâm, phải luôn luôn xả thân hơn nữa để sự thiện có thể trỗi vượt. Các bạn trẻ của chúng ta yêu cầu điều ấy. Những người trẻ của chúng ta đang cần hy vọng, yêu cầu chúng ta điều ấy. Để có thể đáp ứng đòi hỏi ấy, đức tin có thể giúp đỡ chúng ta. Những người trong cuộc sống đi theo con đường sự ác như thế, như những tên mafia, họ không ở trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, họ bị tuyệt thông. Ngày hôm nay chúng ta tuyên xưng điều ấy, mắt hướng nhìn về mình Thánh Chúa, bí tích bàn thánh, và do niềm tin ấy, chúng ta từ bỏ Satan với tất cả những quyến rũ của nó. Chúng ta từ bỏ những thần tượng tiền bạc, háo danh, kiêu ngạo và quyền lực. Các Kitô hữu chúng ta không muốn thờ lạy điều gì và không thờ lạy ai trên trần thế này ngoài Chúa Giêsu Kitô, đấng hiện diện trong Thánh Thể. Có lẽ chúng ta không luôn luôn ý thức tường tận điều này có nghĩa là gì với những hệ luận của việc chúng ta tuyên xưng niềm tin ấy. Niềm tin của chúng ta nơi sự hiện diện thực của Chúa Giêsu, Thiên Chúa thật và là người thật ở trong bánh rượu đã được thánh hiến là chân thực nếu chúng ta quyết tâm tiến bước theo Chúa và với Chúa. Thờ lạy và tiến bước, một dân tộc thờ lạy là dân tộc tiến bước với Chúa và theo Chúa. Tìm cách thực hành các giới răn của Chúa, giới răn mà Ngài ban cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Như Thầy đã yêu thương các con cũng phải yêu thương nhau. dân thờ lạy Thiên Chúa trong Thánh Thể là dân tiến bước trong tình bác ái, thờ lạy Chúa trong Thánh Thể tiến bước với Chúa trong tình bác ái huynh đệ.
Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, ngày hôm nay trong tư cách là giám mục Roma, tôi đến đây để củng cố anh chị em không những trong đức tin nhưng cả trong đức bác ái, để tháp tùng và khích lệ anh chị em trong hành trình với Đức Chúa Giêsu Kitô tình yêu. Tôi muốn bày tỏ sự hỗ trợ của tôi với Đức Giám mục, các linh mục và phó tế của giáo phận này, cũng như giáo phận Công giáo Đông phương Lungoro, vốn có truyền thống Hy Lạp Byzantine phong phú. Nhưng tôi cũng nói rộng sự khích lệ nâng đỡ ấy cho tất cả các vị mục tử và tín hữu của giáo hội ở miền Calabria, can đảm dấn thân trong việc loan báo tin mừng và cổ võ lối sống cũng như những sáng kiến đặt những nhu cầu của người nghèo và những người rốt cùng ở trung tâm. Tôi cũng khích lệ chính quyền dân sự đang nỗ lực dấn thân chính trị và hành chính để phục vụ công ích. Tôi khuyến khích tất cả hãy biểu lộ tình liên đới cụ thể với các anh chị em, nhất là những người đang cần nhiều hơn công lý, hy vọng và dịu dàng. Cảm ơn Chúa có bao nhiêu dấu chỉ hy vọng trong các gia đình, giáo xứ, hội đoàn và phong trào của giáo hội. Đức Chúa Giêsu không ngừng khơi dậy những cử chỉ bác ái nơi đoàn dân lữ hành của Ngài. Một dấu chỉ cụ thể nói lên niềm hy vọng ấy là dự án Policoro dành cho những người trẻ muốn dấn thân và kiến tạo những cơ hội làm việc cho bản thân và tha nhân. Hỡi các bạn trẻ quý mến, các bạn đừng để cho người ta cướp mất niềm hy vọng. Khi thờ lạy Chúa trong tâm hồn anh chị em và liên kết với Chúa anh chị em sẽ biết chống lại sự ác, chống lại sự bất công, bạo lực bằng sức mạnh của chân thiện mỹ. Anh chị em thân mến, Thánh Thể tụ họp chúng ta với nhau, mình Chúa làm cho chúng ta trở nên một gia đình duy nhất, dân Chúa quây quần quanh Đức Chúa Giêsu, bánh sự sống. Điều mà tôi đã nói với những người trẻ, tôi cũng nói với tất cả mọi người, đó là nếu anh chị em thờ lạy Đức Chúa Giêsu Kitô và bước theo Chúa và với Chúa, thì giáo phận các giáo xứ của anh chị em sẽ tăng trưởng trong đức tin và bác ái, trong niềm vui loan báo tin mừng. Anh chị em sẽ là một giáo phận, trong đó các bậc cha mẹ, các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, trẻ em, người già, người trẻ, tiến bước cạnh nhau, nâng đỡ, tương trợ, yêu thương nhau như anh chị em, nhất là trong những lúc khó khăn. Sau thánh lễ vào lúc khoảng 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp trực thăng trở về Vatican bình an.
Vừa rồi là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục và cử hành thánh lễ trong cuộc viếng thăm giáo phận Cassano Antonio. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ quảng đài của một cụ già hành khất người Bulgaria.
Ông đã già lắm, vài tuần nữa đây ông sẽ đúng 100 tuổi. Khoác trên mình chiếc áo choàng cũ rích, vá chằng vá đục, mái tóc và hàm râu trắng xóa, chiếc lưng còng hẳn xuống, ông ngồi trên thềm nhà thờ Alexander Nevsky ở Sofia, thủ đô nước Bulgaria. Mỗi khi có ông đi qua, bà đi lại, ông lại lắc lắc chiếc ca nhựa cho vài đồng xu kêu leng keng. Ông làm nghề ăn xin, sống nhờ lòng hảo tâm của người qua đường. Điều lạ là người dừng chân lại để bố thí lại thường nghiêng mình chào ông, có người còn hôn tay ông nữa. Còn ông thì ông mời người ấy cầm một chiếc bánh mì con hay bất cứ chiếc bánh ngọt nào mà một người khác đã đem đến tặng cho ông sáng hôm ấy. Người ăn xin khác thường ấy tên là Dobry Dobrev. Ông là một khuôn mặt quen thuộc với người dân nơi đây. Họ thân ái gọi ông là ông nội Dobry, còn tín hữu Sofia thì lại xem ông như là một thánh nhân. Từ trên 20 năm nay, ông sống bằng nghề ăn xin trước thềm nhà thờ Alexander Nevsky, và ông là người ân nhân vĩ đại nhất của giáo hội chính thống nước Bulgaria. Đức cha Tihon thuộc nhà thờ chính thống lớn nhất Sofia cho biết ông nội Dobry là một hiện tượng lạ kỳ. Trong năm 2009, ông đã cúng dường cho giáo hội chính thống 35.700 leva tiền địa phương, tương đương với 18.000 euro, trong khi ông sống thật đạm bạc, không có cả những tiện nghi tối thiểu. Ngân khoản này thật là lớn lao tại Bulgaria, nơi mà tiền lương trung bình hàng tháng không vượt quá 420 euro. Nhiều tu viện và nhà thờ khác trong vùng nhìn nhận rằng đã được ông nội Dobry cúng tặng từ 2.500 đến 10.000 euro mỗi nơi. Ông nội Dobry là một khuôn mặt có sức an ủi lạ thường đối với người dân Bulgaria đang bị làn sóng tham nhũng hối lộ lộng hành ở mọi tầng lớp trong nước làm cho bại hoại. Bà Theodora Karamenska, giáo sư xã hội tôn giáo tại Đại học Tân Lập ở thủ đô Sofia giải thích như sau. Các phương tiện truyền thông đăng tải hàng ngày bao nhiêu là gương mù, gương xấu, nhất là về cuộc sống trưởng giả xa hoa của những bậc trưởng thượng trong giáo hội. Người dân thì lâm cảnh tuyệt vọng vì tham nhũng hối lộ. Trong khung cảnh ấy, ông nội Dobry lại nêu cao những giá trị luân lý đạo đức cao trọng như quên mình và quảng đại. Lương tâm tập thể đã xếp ông bên cạnh các vị thánh. Ông nội Dobry rất kín đáo, không bao giờ tiết lộ điều gì về thân thế hay hoàn cảnh đưa đẩy ông đến chỗ ăn xin. Cô cháu gái họ xa tên là Elena Wenova, sinh sống tại làng Bayilovo, nguyên quán của ông, kể lại rằng ông nội Dobry sinh vào mùa hè năm 1914, có gia đình và 4 người con. Trong một cuộc dội bom thủ đô Sofia thời Thế chiến thứ hai, ông bị thương và trở thành người điếc một phần. Biến cố này đã biến ông thành một con người khác. Ông trở nên sùng đạo hơn và với sự đồng ý của gia đình, ông đã xin làm người quản gia trong các tu viện quanh vùng. Ông sẵn sàng làm mọi việc trong tu viện, nhưng nhất là ông đảm nhận việc quyên góp tiền bạc. Suốt hơn 20 năm sau đó, ông đã quyên được một ngân khoản rất lớn và chính nhà thờ làng Bailovo cũng đã được tân trang hoàn toàn nhờ số tiền 10.000 leva, tương đương với 5.000 euro mà ông dâng tặng. Để cảm ơn ông, người ta dành cho ông một căn phòng vách đất nằm ở cuối vườn làm nơi cư ngụ, với một chiếc bàn và một cái giường nhỏ. Cô cháu gái Elena là người vẫn được ông nhờ đếm tiền quyên góp được hàng ngày. Cô cho biết toàn thể số tiền quyên góp được đều được gửi đi giúp đỡ các tu viện hay nhà thờ nào cần đến. Ông nội Dobry ngày nay đã trở thành một người thật nổi tiếng. Trên tường một tòa chung cư cao 10 tầng ở mạn đông thủ đô Sofia, người ta thấy có một bức họa vẽ hình ông nội Dobry tay cầm một ngọn nến cháy sáng do những họa sĩ đường phố vẽ lên. Nhiều trang mạng Internet hay Facebook ca ngợi lòng quảng đại, liêm khiết, thanh sạch và thánh thiện của ông nội. Các phương tiện truyền thông trao tặng ông danh hiệu vị thánh làng Bailovo. Bà Maria Zabova, người phụ trách việc kéo chuông nhà thờ chính tòa, còn kể lại một sự kiện ly kỳ khi ông nội Dobry giúp một bà mẹ tìm lại được đứa con gái mất tích. Nhưng ông nội Dobry thì không quan tâm đến những sự việc ấy. Ông chỉ biết ngồi quyên xin trước thềm nhà thờ và lấy tiền ấy để giúp đỡ các tu viện hay cơ sở giáo hội địa phương, thế thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Đức Hùng Mạnh trong Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về những quan điểm khác nhau về hùng mạnh trong lịch sử tư tưởng châu Âu. Các triết gia Hy Lạp đề cao sức mạnh thể chất và tinh thần của con người trong công cuộc chế ngự những nghịch cảnh bên ngoài cũng như bên trong. Kinh Thánh Cựu Ước lại nhấn mạnh đến sức mạnh của Thiên Chúa, nhờ đó con người chống lại các quân thù. Tư tưởng này nổi bật trong Cựu Ước. Hôm nay chúng ta tiếp tục với Tân Ước. Tân Ước cũng coi sự hùng mạnh như là một ưu phẩm của Thiên Chúa Đặc biệt, Thánh Đức chứng tỏ rằng sức mạnh ấy được biểu lộ trọn đầy ở nơi Đức Kitô. Thật vậy, Đức Kitô đã biểu lộ sức mạnh khi làm các phép lạ là dấu chỉ tỏ tường cho thấy rằng quyền năng của Chúa ngự ở nơi người. Người cũng thông đạt quyền năng ấy cho các sứ đồ khi sai họ đi rao giảng. Đồng thời, sự hùng mạnh được hiểu không chỉ về thể lực nhưng nhất là về tinh thần. Bởi vì các môn đệ của Đức Giêsu phải chiến đấu không phải để bảo vệ thân xác an toàn, nhưng nhất là để làm chứng cho chân lý. Khuôn mẫu của sự hùng mạnh là Đức Giêsu. Một đàng người chấp nhận hoàn toàn thân phận yếu đuối của con người, và điều này được bộc lộ cách riêng tại vườn cây dầu. Đàng khác, người cương quyết thi hành ý muốn của Chúa Cha và tìm cách hòa hợp theo kế hoạch của Chúa Cha. Người chứng tỏ sức mạnh cách phi thường khi chấp nhận chịu chết trên thập giá như là bảo chứng của lòng tín thác mà người đã khuyên các môn đệ. Các con đừng sợ những kẻ giết thân xác nhưng không thể giết linh hồn. Đúng hơn, các con hãy sợ đứng có thể giết cả linh hồn và thân xác ở trong hỏa ngục. Người môn đệ của Đức Kitô biết rằng nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Vì thế, họ bước đi theo Thầy bằng cách vác thánh giá, đi qua cửa hẹp, bền bỉ trong chân lý, kiên nhẫn đối phó với những hiểm nguy do kẻ thù gây ra. Để được như vậy, họ cần tới sức mạnh, không phải là sự hùng mạnh của sức lực tự nhiên, nhưng là sức mạnh siêu nhiên. Thánh Phaolô khẳng định rằng, Chúa Kitô đã ban sức mạnh ấy cho người Kitô hữu. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng trợ lực cho tôi. Philippe 4:13. Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững cho những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Ephesians 6:10-13. Để được Chúa ban sức mạnh, con người cần phải khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đức của mình. Không có Thầy, các con không làm chi được. Người môn đệ cần ý thức về sự yếu ớt của mình. Chúng tôi mang cái kho tàng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Lúc đó, chúng ta mới tìm thấy sức mạnh của mình ở nơi sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói, Người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục hoạn nạn bắt bớ ngặt nghèo với Đức Kitô. Bởi vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Sau khi sống lại và lên trời, Đức Kitô đã phái Thánh Linh đến với các môn đệ. Thánh Linh chính là sức mạnh của Thiên Chúa đến tăng cường cho họ, ngó hầu họ ca đảm loan báo tin mừng, thậm chí dám liều mạng sống để chu toàn sứ mạng. Sự hùng mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ nơi cuộc đời của các môn đệ cách riêng qua 5 hình thức sau đây. Thứ nhất, qua quyền năng mà Thiên Chúa ban, ngõ hầu môn đệ có khả năng thực hiện công việc của Chúa. Quyền năng ấy giúp cho họ tăng trưởng trong con người nội tâm, ban cho họ có khả năng làm chứng cho Thiên Chúa, để loan báo sứ điệp tin mừng, giúp cho họ biết chịu gian nan khi truyền bá nước trời. Thứ hai, qua sự mạnh dạn để rao giảng lời Chúa mà không sợ sệt, giống như ông Phêrô vào ngày lễ ngũ tuần, hay cùng với ông Gioan ra trước thượng hội đồng. Khi các ông bị ngăn cấm không được nói đến danh Giê-xu nữa, thì họ trả lời, xin quý vị hãy nghĩ lại trước mặt Chúa đi, nên vâng lời quý vị hay là vâng lời Thiên Chúa. Sự mạnh dạn hệ tại chỗ, dám nói tất cả những gì cần nói, thẳng thắn chứ không e dè sợ sệt. Điều này giả thiết là người nói vừa kiên quyết, không chịu khuất phục trước ngoại cảnh, vừa xác tín về điều mình khỏa quyết. Thứ ba, qua sự bền vững trong đức tin và các việc làm. Trong Tân Ước chúng ta gặp nhiều lần cụm từ đứng vững, tự nhiên là đứng vững trong đức tin, đứng vững trong Chúa. Chúng ta hãy nghe lời khuyên sau đây của Thánh Phêrô được phụng vụ đọc vào giờ kín tối mỗi ngày. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thứ bốn, qua sự kiên nhẫn, đặc biệt khi gặp cơn bách hại và gian nan. Cốt yếu của lòng kiên nhẫn ở chỗ biết chịu đựng một sự dữ trong hiện tại, vì biết rằng nó sẽ được Chúa biến đổi thành điều tốt trong tương lai. Thưa anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trong chiều. Bởi những anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chứ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có gì đáng trách, không thiếu sót điều gì. Giacôbê chương 1 câu 2 đến câu 4. Sự bền vững là điều cần thiết để được cứu rỗi. Thiên hạ sẽ ghét các con vì danh của Thầy, nhưng ai bền vững đến cùng thì người ấy sẽ được cứu rỗi. Thứ năm, qua sự độ lượng. Một đàng bao hàm việc tha thứ những người xúc phạm và đàng khác từ bỏ ý định báo thù. Tâm tình này được thúc đẩy bởi ý thức rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tha thứ không phải là chuyện dễ. Theo Thánh Phaolô, đây phải kể như là một hoa trái của Thánh Linh. Thư gửi Galat chương 5 câu 22. Đức hồn mạnh liên kết chặt chẽ với niềm hy vọng và cuộc sống trường sinh, như Thánh Phaolô đã nói. Không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể như người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Linh mà Ngài ban cho chúng ta. Roma 5 câu 3 đến câu 5. Thần học Kitô giáo. Chúng ta hãy rạ qua những hình ảnh về đức hùng mạnh trong lịch sử thần học Kitô giáo, từ thời các giáo phụ cho tới thần học kinh điển. Các giáo phụ, cách riêng là những người lớn lên trong nền văn hóa Hy Lạp, rất dễ trà trộn hai quan điểm về đức hùng mạnh dựa theo trường phái Stoa khắc kỷ và dựa trên kinh thánh. Tuy vậy, khi có cơ hội, các ngài cũng nêu bật quan điểm độc đáo của Kitô giáo về sự hùng mạnh, đó là đức hùng mạnh là một ơn của Chúa mà ta phải cầu xin, chứ không phải là cái gì thủ đắc nhờ tập luyện. Chẳng hạn như Thánh Gioan Kim Khẩu viết như thế này: Thiên Chúa đã ban cho các thú vật sự nhanh chóng khi chạy, sự mau lẹ khi bay, hoặc móng vuốt hay sự ngả. Duy chỉ có con người mới được Ngài ban sức mạnh giống như Ngài, và Ngài làm như vậy để con người luôn luôn cầu xin Ngài, bởi vì biết rằng mình yếu đuối. Dù sao, văn chương các giáo phụ đề cao một mẫu người hùng của Kitô giáo, đó là các vị tự đạo. Ngay đến thế kỷ đầu tiên, người ta đã lưu giữ hạnh tích của các vị đã chết vì đức tin. Tấm gương của các ngài được ca ngợi trong các bài giảng và vào các buổi cử hành phụng vụ. Nhìn vào tấm gương của các ngài, các tín hữu được khuyến khích hãy kiên trì trong việc tuyên xưng đức tin. Thực ra, theo nguyên gốc Hy Lạp của Tân Ước, tự đạo Martyr có nghĩa là người làm chứng. Trong văn chương Hy Lạp cổ điển, Martyr được hiểu về người được chịu ra tòa án để làm chứng. Trong Tân Ước, những chứng nhân nổi bật nhất cho Đức Kitô là các tông đồ, những người được chọn để làm chứng cho cuộc phục sinh của người. Tuy nhiên, ở một vài đoạn văn, việc làm chứng cũng gắn liền với những đau khổ và cái chết đi kèm theo. Chính Chúa Giêsu đã tin báo cho các môn đệ: Phần anh em hãy coi chừng, người ta sẽ lột anh em ra các hội đồng và các hội đường. Anh em sẽ bị đánh đòn, anh em sẽ phải ra trước mặt vua trước quan quyền vị thầy để làm chứng cho họ được biết. Thánh Stefano là người chứng thứ nhất đã chết vì Đức Kitô. Sách Khải Huyền còn kể ra nhiều người khác đã chết vì đức tin. Vì thế không lạ gì, trong văn chương Kitô giáo, cái từ Martyr được hiểu không những là người làm chứng, mà là người chứng sẵn sàng chịu chết vì tuyên xưng đức tin. Dù sao, khi để có tấm gương của các vị tự đạo, các giáo phụ không quên tôn vinh sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ ở nơi sự yếu đuối của con người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican chiều hôm qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương đã khai mạc khóa họp toàn thể lần thứ 87 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Thành phố Mexico, Quốc hội nước Mexico đã bãi bỏ khoản luật cấm các linh mục không được nói về chính trị trên tòa giảng. Beirut, các giáo mục Công giáo Maronit tại Liban bày tỏ lo âu về chiến tranh tại Syria và Iraq, đồng thời cảnh giác rằng tình trạng Liban chưa có tổng thống là một nguy hiểm lớn cho đất nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.